Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tùng Lâm xin kính chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc và hy vọng rằng những câu chuyện, những chia sẻ đầy thú vị từ các nhân vật khách mời của chương trình sẽ là những điều ý nghĩa gửi tới quý vị. Và Tùng Lâm cũng như những người thực hiện chương trình luôn mong muốn sẽ nhận được những sự quan tâm, đó chính là những nguồn động lực để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện những chương trình ngày càng gần gũi và kết nối được yêu thương với nhiều thính giả. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ Phòng Ca Nhạc Thiếu Nhi số 58 Quán Sứ Hà Nội, hòm thư nhịp cầu chia sẻ yêu thương a@gmail.com hoặc qua số điện thoại 024 3939 3643 từ 9h đến 11h30 các ngày thứ tư hàng tuần. Tùng Lâm nghĩ rằng chương trình ngày hôm nay sẽ thật tuyệt vời nếu như được bắt đầu với một món quà âm nhạc đấy ạ. Và trước khi bước vào những phần trò chuyện cùng với các nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì xin mời quý thính giả hãy cùng vặn to đài lên và đón nhận món quà âm nhạc từ chương trình nhé.
Sâu dưới má đôi vai nụ cười quý giá, những ngón tay đang sưng phồng cố giữ cơn mơ tươi hồng. Một vài tuần là bao lâu, còn nhiều điều ai có thấu, đã bấy lâu đang quấn chặt những thứ che đi gương mặt. Cùng chiếc áo giáp mong manh màu xanh, chẳng được một giấc mơ say.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Thank You được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng và được thể hiện bởi các nghệ sĩ Gala Nhạc Việt. Ca khúc này là dự án được các ca sĩ thực hiện để tri ân đến các cô chú, các anh chị đang là những chiến binh thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch. Và đặc biệt là trong những ngày vừa qua khi đợt bùng phát dịch Covid-19 một lần nữa đã quay trở lại với Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương trên cả nước, thì hình ảnh những con người ở tuyến đầu chống dịch phải gồng mình chống lại dịch bệnh, chạy đua cùng với tốc độ lây lan nguy hiểm của Covid-19 là những hình ảnh cao đẹp và mang đến cho chúng ta rất nhiều xúc động. Và trong chương trình ngày hôm nay, với một hoàn cảnh đặc biệt như hiện tại thì Tùng Lâm sẽ đem đến cho quý vị một cuộc gặp gỡ vô cùng đặc biệt. Chúng ta sẽ được kết nối với một nhân vật đại diện cho hàng nghìn người đang ngày đêm không ngủ nơi tuyến đầu chống dịch để đem đến sự bình yên cho mọi người, mọi nhà. Và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu bạn Nguyễn Trường An, hiện bạn đang là tình nguyện viên tham gia chống dịch tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những điểm nóng Covid-19 tại khu vực phía Nam. Và cùng trò chuyện với An trong chương trình ngày hôm nay là mẹ của bạn, chị Nguyễn Thị Thục. Hai nhân vật sẽ mang đến câu chuyện gì? Chúng ta hãy cùng lắng nghe phần trò chuyện với nhân vật đầu tiên trong chuyên mục Góc Chia Sẻ. Quý vị thính giả thân mến, đến với chuyên mục Góc Chia Sẻ tuần này, chúng ta sẽ được gặp gỡ với chị Nguyễn Thị Thục, hiện đang là giáo viên của trường Trung học cơ sở Đồng Lạc, tỉnh Bắc Giang, và chị Thục là mẹ của bạn An, hiện đang là tình nguyện viên chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Thục thì đã sẵn sàng để có thể kết nối cùng Tùng Lâm với các thính giả đang nghe đài rồi. Và chị Thục ơi, chị có thể gửi một lời chào đến các thính giả đang nghe đài Tiếng Nói Việt Nam được không ạ?
Xin chào Tùng Lâm và các thính giả đang nghe đài.
Vâng, chị hãy giới thiệu một chút về bản thân để các thính giả đang nghe đài được hiểu thêm về chị nhé.
Xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Thục, giáo viên trường Trung học cơ sở Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Tôi sinh năm 1976 và có con trai là Nguyễn Trường An.
Vâng, khi tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp như hiện tại thì công việc hàng ngày của chị diễn ra như thế nào ạ?
Khi mà chưa có dịch bệnh xảy ra thì công việc của tôi hàng ngày là tôi phải lên trường. Thế sau những cái giờ ở trên trường thì tôi thường là tôi về nhà chăm sóc gia đình. Thế từ khi mà cái đại dịch nó bùng nổ phát nhanh ấy, khi nhà trường chuyển sang học online, các em ở nhà. Thế nhưng mà học online thì chúng tôi lại tiếp tục vào dạy online. Cái việc dạy online thì cũng có rất là nhiều những cái vất vả cho cả giáo viên lẫn học sinh. Nhưng mà bằng những nỗ lực thì chúng tôi đã đều vượt qua và truyền tải được tất cả các kiến thức cho các em học sinh. Ngoài những cái giờ đấy ra thì tôi cũng lại thường xuyên chăm lo cho cái gia đình nhỏ của tôi.
Vậy thì chị có thể chia sẻ nhiều hơn về gia đình nhỏ của mình được không ạ?
Gia đình tôi thì gồm có 3 thế hệ chung sống với nhau. Đó là bà nội tôi này, hai vợ chồng và hai con tôi. Hiện nay thì hai con tôi đang là sinh viên.
Vâng, và một trong hai người con đó là Trường An đúng không ạ? Và được biết là Trường An thì đã tham gia chống dịch tại Bắc Ninh khi dịch bệnh bùng phát tại đây, và sau đó thì đã vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện công tác tình nguyện. Không biết là khi nhận được thông tin là con mình sẽ đến tâm dịch để làm việc thì chị có cảm nhận như thế nào ạ?
Lần đầu tiên An xin đi chống dịch tại Bắc Ninh thì gia đình rất là lo lắng, phản đối và không muốn cho An đi chống dịch. Thế nhưng mà sau khi An đã thuyết phục gia đình và gia đình đồng ý cho An đi và cũng thấy được cái sự xông pha vào chống dịch, và An cũng giữ được các quy trình phòng chống dịch đảm bảo được an toàn, thì lần hai An lại xin xung phong đi vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đây cũng là một cái tâm điểm dịch rất là nóng bỏng và gia đình cũng vui vẻ cho An đi chống dịch. Bản thân tôi cũng như là gia đình cũng rất tự hào khi có con trai tham gia vào tâm dịch để chống dịch.
Vâng, bên cạnh sự tự hào khi mà thấy con mình đã trưởng thành thì sẽ luôn đi kèm với những nỗi lo lắng khi mà thấy con mình phải bước vào vùng dịch đầy nguy hiểm đúng không nào? Vậy chị đã nói gì với An khi mà chuẩn bị lên đường chống dịch ạ?
Trước khi An mà bước vào cái đợt 2 chống dịch này thì bản thân tôi và gia đình cũng rất là lo lắng, nhưng gia đình cũng động viên và động viên An là giữ gìn sức khỏe này, thực hiện tốt những cái quy định về phòng chống dịch mà An đã được học ở trường, cùng với lại cái việc mà An đã đi chống dịch đợt 1 ở Bắc Ninh, có những cái kinh nghiệm để cho mình khi bước vào cái trận chống dịch đầy nguy hiểm ở thành phố Hồ Chí Minh này.
Hàng ngày thì chị có liên lạc với An không, và chị thường làm gì để có thể tiếp thêm động lực cho con trai mình nơi tuyến đầu chống dịch?
Thì hàng ngày ấy, thì gia đình cũng rất hay thường xuyên liên lạc với An. Hôm thì gia đình liên lạc cùng với An, hôm thì An lại chủ động liên lạc về. Nhưng cái việc mà An chủ động liên lạc về là chính, thì là khi An vào trong đây chống dịch mặc những cái bộ đồ bảo hộ nó rất là nóng nực mà khó nghe điện thoại, cho nên là cơ bản là An thường liên lạc với gia đình. Thế và trong cái thời gian mà An liên lạc với gia đình thì gia đình cũng chỉ biết là động viên con giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt các quy định để phòng chống dịch một cách an toàn nhất cho bản thân, cũng như là làm được những cái mà mục tiêu đã đặt ra.
Vâng, kể từ lúc dịch bệnh quay trở lại thì đã bao nhiêu ngày rồi An chưa về nhà?
Thực ra thì đến bây giờ là 5 tháng rồi An chưa về nhà, kể từ cái lần dịch đầu tiên bùng phát ở Bắc Ninh, Bắc Giang.
Những lúc cảm thấy nhớ con thì chị thường hay làm gì ạ?
Những cái lúc mà cảm thấy nhớ thì gia đình thường là gọi điện qua Zalo hoặc là FaceTime. Có những lúc mà nhớ con quá thì bỏ ảnh con ra xem. Thi thoảng là An gửi những cái hình ảnh như là đi chống dịch này. Thế nhưng mà tuổi trẻ thì có những cái hình ảnh rất là ngộ nghĩnh, hay là nhìn cũng nhớ con và cũng đặt được cái niềm tin vào con hơn.
Vậy thì trước đây khi mà con ở nhà thì hai mẹ con có hay tâm sự những câu chuyện hàng ngày với nhau không ạ?
Thì trước đây thì là khi mà An còn ở nhà thì thường là gia đình cũng rất hay tâm sự với nhau. Và đặc biệt là những cái bữa ăn ngồi quây quần cùng đầy đủ 5 thành viên trong gia đình thì ngồi cũng tâm sự chuyện gia đình, chuyện xã hội, chuyện học hành của các con rất là vui vẻ. Thế nhưng mà từ khi mà An tham gia chống dịch ấy, thì cái việc đấy ít hơn. An không có thời gian, công việc của An đi làm từ 7 giờ sáng có hôm 9, 10 giờ tối mới về. Cũng ít có thời gian để tâm sự.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Thục. Và chắc hẳn là bây giờ thì chị Thục đang rất mong ngày mà con trai của mình sớm có thể trở về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu đúng không ạ? Bây giờ tuy không thể gặp mặt trực tiếp với bạn An được, bởi vì An đang thực hiện nhiệm vụ ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi tuyến đầu chống dịch, nhưng mà chương trình vẫn sẽ mang đến cho chị Thục một món quà bất ngờ. Đó là chị sẽ được gặp mặt bạn Trường An từ xa và lắng nghe những chia sẻ của con trai mình. Nhưng trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình thì Tùng Lâm sẽ gửi tặng chị Thục cũng như là quý vị thính giả một món quà âm nhạc mà giai điệu của ca khúc này lại rất phù hợp với tâm trạng của chị Thục hiện tại. Hãy cùng thưởng thức ca khúc này nhé. Xin mời âm nhạc.
Nhà tôi bỗng khói trắng ngút lên ban trưa mùa hè. Mẹ tôi nói chuyện nhà bé. Bố đi làm sao? tôi nói đợi chút nha, em về cùng. Tôi đi trước để lại chiếc tin, đừng lo lung tung. Suốt đêm nằm khóc, lo là mình vô dụng. Hai mươi mấy năm mình đã sống quá hung dung. Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào mà ta đôi khi hay quên. Nhà là nơi xứng đáng được dành nhiều thời gian để yêu thêm. Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện rồi lỡ là điều thương mến. Để rồi hôm nay khóc rất to. Nhà là nơi có bố và mẹ, nơi luôn có tình yêu thương. Nhà là nơi luôn giang tay chờ đợi dù ta có đi muôn phương. Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện rồi lỡ là điều thương mến. Vậy mà chưa bao giờ chúng ta phải nghe một điều xót xa.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Chuyện Nhà Bé Thôi Con Đừng Về, một sáng tác của nhạc sĩ Kai Đinh và được thể hiện bởi chính nhạc sĩ Kai Đinh và ca sĩ Min. Và qua cuộc trò chuyện với chị Thục vừa rồi thì chắc hẳn là quý vị đang rất nóng lòng để có thể gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ từ bạn Trường An rồi đúng không ạ? Và ngay bây giờ hãy cùng Tùng Lâm kết nối với bạn Trường An trong chuyên mục Tâm Sự Nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, Tùng Lâm sẽ không thể gặp gỡ trực tiếp bạn Trường An được bởi vì bạn đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng dịch. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể kết nối và lắng nghe những câu chuyện của bạn Trường An từ xa. Và ngay bây giờ hãy cùng Tùng Lâm kết nối với Trường An nhé. Xin chào Trường An, bạn hãy gửi một lời chào đến các thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé.
Xin chào Tùng Lâm, xin chào các quý vị khán giả đang nghe đài. Mình là Nguyễn Trường An, hiện đang là sinh viên lớp xét nghiệm học K3 Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Hiện tại thì mình đang làm công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Thủ Đức.
Còn về công việc tham gia tình nguyện tại tuyến đầu chống dịch thì sao nhỉ? Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về quá trình mà bạn đã đăng ký tham gia hoạt động này được không?
Quá trình đăng ký tham gia tình nguyện đợt này, ngay từ khi mà đợt dịch lần thứ tư bùng phát này ở tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thì mình cũng đã đăng ký tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh rồi. Và khi mà có cái thông tin của Bộ Y tế là kêu gọi sinh viên để vào hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh thì mình cũng đã đăng ký ngay và không do dự gì cả.
Vậy thì tại sao An lại quyết định tình nguyện tham gia vào công tác chống dịch tại những nơi tâm dịch rất nguy hiểm của cả nước?
Mình cũng đã từng tham gia một lần, cũng biết được là ở tuyến đầu nó rất là nguy hiểm, cũng như là các sự vất vả của các y bác sĩ ở đây với cái tinh thần tuổi trẻ, nhiệt huyết, cũng như là những gì mình đã có thì mình cũng muốn là đóng góp được một phần sức lực nhỏ bé của mình để giảm đi cái gánh nặng của các y bác sĩ trên tuyến đầu, dịch bệnh sớm ổn định để cuộc sống người dân được ổn định hơn.
Tùng Lâm và các thính giả nghe đài thì đang rất tò mò về công việc của An tại nơi tuyến đầu chống dịch đấy. Hiện tại thì một ngày của bạn diễn ra như thế nào?
Công việc mà ở trong này mà mình làm một ngày á, thì công việc chủ yếu của bọn mình nó là lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra thì cũng sẽ hỗ trợ các anh chị trong việc gửi mẫu, chăm sóc trong khu cách ly. Mình thì được phân về phường Phước Long B của thành phố Thủ Đức và mình hoạt động cố định tại phường luôn. Tùy theo từng ngày, có ngày thì mình sẽ đi lấy mẫu ở một khu vực nào đó, có ngày thì mình chỉ ở nhà để làm giấy tờ chuyển viện cho các bệnh nhân, hỗ trợ người dân đến khai báo y tế thôi.
Không biết là cảm giác lần đầu mặc bộ bảo hộ lên người như thế nào anh nhỉ?
Cảm giác lần đầu tiên mặc bảo hộ của mình thì có lẽ là phải nói về ngày trước ở Bắc Ninh đi. Thì ngày đấy lần đầu tiên mà khi mình khoác lên mình cái bộ bảo hộ, ngay lập tức mình đã cảm nhận được cái sự nóng bức của nó rồi. Sau khi mặc vào chỉ khoảng độ 5 phút thôi, mình đã cảm thấy là mồ hôi nó đang từng dòng một nó chảy trong cơ thể mình. Nó không có một tí gió nào có thể lùa qua được cái bộ bảo hộ đấy, và nó hoàn toàn là kín luôn. Đó, thì lần đầu tiên mặc thì mình cảm thấy rất là nóng và khá là bất ngờ khi mà các anh chị cũng như là các lực lượng y bác sĩ ở tuyến đầu mà có thể mặc cái bộ bảo hộ như thế trong thời gian cả ngày rất là dài.
Vậy thì bây giờ bạn đã quen với điều đó chưa, và công việc hàng ngày của An thì có gặp những khó khăn gì không?
Bây giờ thì qua nhiều lần mặc bảo hộ thì mình cũng đã dần quen với việc đó rồi, cũng không cảm thấy là nó còn quá là nóng bức nữa. Thời gian mà mình có thể chịu được cái bộ bảo hộ đấy nó cũng đã lâu hơn. Có thể những cái buổi làm việc kéo dài từ sáng cho đến tận chiều, xuyên suốt trưa đến chiều ấy, thì mình cũng vẫn chịu được, không có vấn đề gì cả. Về khó khăn trong công việc thì có lẽ là vẫn là có nhiều đối tượng không chịu hợp tác trong cái quá trình mà bọn mình làm việc, đi lấy mẫu hay là truy vết thì nhiều người dân cũng không hợp tác với bọn mình, gây cản trở khó khăn. Với lại đối tượng người già hoặc là trẻ nhỏ cũng là hai đối tượng mà bản thân mình cảm thấy là hai đối tượng khó lấy mẫu nhất. Nhưng mà dần dần thì sau quá trình làm việc thì mình cũng dần quen với điều đó.
Dần dần thì mình cũng thích nghi với điều đó rồi đúng không nào? Với một cường độ và khối lượng công việc nhiều như vậy thì An cũng như là những người bạn ở đó được nghỉ ngơi như thế nào?
Cũng tùy vào khối lượng công việc hàng ngày. Có những ngày thì bọn mình làm từ sáng cho đến qua trưa đến 1-2 giờ chiều, thì lúc đó về bọn mình mới ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lúc khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Hoặc là tùy thuộc thì mình sẽ đi làm tiếp vào ca chiều. Tối thì bọn mình thì cũng kết thúc công việc khoảng đến từ 7 đến 8 giờ tối là bọn mình cũng đã kết thúc công việc lấy mẫu và bàn giao mẫu rồi. Thì sau đó thì bọn mình nghỉ ngơi về chỗ nghỉ.
Tùng Lâm thấy là thời gian làm việc khá là nhiều đấy ạ. Vậy sau những cái khoảng thời gian hoạt động căng thẳng thì bạn thường làm gì?
Sau những cái thời gian mà làm việc căng thẳng ấy thì mình thường gọi điện về cho gia đình, kể cho bố mẹ như là một ngày vừa qua của mình công việc nó như thế nào, có gặp những khó khăn gì hay không, hay là những cái trải nghiệm trong ngày. Như thế nó cũng là giúp mình giải tỏa cái áp lực và cũng bớt đi cái lỗi nhớ nhà của mình.
An có hay thường xuyên gọi điện về với gia đình của mình không?
Thì mình cũng rất là thường xuyên để gọi điện về gia đình. Ngày nào, gần như là ngày nào mình cũng dành ra khoảng từ 30 phút cho đến 1 tiếng hoặc là hơn để gọi điện về cho gia đình.
An hay chia sẻ với ai là nhiều nhất?
Người mà mình hay chia sẻ nhất có lẽ là mẹ. Bởi vì mẹ luôn là người đồng hành cùng mình trong mọi cái chặng đường mình đi qua. Rất là đi này cũng rất là nhớ mẹ thôi, gọi điện về cho mẹ thường xuyên.
Đã rất lâu rồi An chưa trở về nhà, vậy thì những lúc nhớ nhà này, nhớ mẹ, An thường làm gì?
Nhiều khi nhiều tối mà hôm nào buồn buồn thì làm nghĩ về gia đình một tí xíu, một chút nhớ nhung gia đình, xong thì gọi điện về cho mẹ. Hoặc nếu khi nào mà mẹ bận công việc gì đó thì nhắn tin cho mẹ, thì có thể là mẹ sẽ xem mà nó cũng đỡ hơn.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Trường An và Tùng Lâm cũng như các thính giả đang nghe đài thì rất đồng cảm và biết ơn những sự hy sinh của bạn cũng như là mọi người ở tuyến đầu đang nỗ lực hết mình để chống lại dịch bệnh, và hy vọng rằng đại dịch sẽ mau chóng được đẩy lùi để An sẽ sớm được trở về với gia đình của mình. Tuy chưa thể gặp gỡ trực tiếp gia đình nhỏ của mình ngay lúc này, nhưng mà để giảm bớt nỗi nhớ nhà thì sau đây An sẽ được kết nối với mẹ của mình và lắng nghe những chia sẻ từ mẹ. Và xin mời quý vị thính giả hãy cùng Tùng Lâm gặp gỡ hai mẹ con bạn Trường An trong chuyên mục Gặp gỡ yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây Tùng Lâm và chị Thục sẽ kết nối với bạn Trường An từ vùng dịch Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và Trường An thân mến, bạn có nghe rõ không ạ?
Dạ, mình nghe rõ rồi ạ.
Vâng, không biết là ngay bây giờ thì An có điều gì muốn chia sẻ với mẹ của mình không?
Hiện tại thì cũng khá là bất ngờ khi được kết nối với mẹ, cũng không biết nói gì hơn. Con chúc mẹ ở ngoài đó giữ gìn sức khỏe. Ở trong này công việc của bọn con cũng dần ổn định rồi, con cũng quen với cái tần suất công việc ở trong này rồi, cũng không còn nhiều vất vả căng thẳng nữa. Mẹ cũng không cần lo quá cho con đâu. con khi nào hết dịch con sẽ sớm trở về với mẹ. Hôm nào về thì mẹ nấu cơm cho con ăn nhé, con nhớ cơm của mẹ lắm rồi.
Đó là những chia sẻ hết sức xúc động từ bạn Trường An. Còn chị Thục thì sao ạ? Sau khi nghe những chia sẻ từ con trai của mình thì chị có lời gì muốn nhắn nhủ và động viên con trai nơi tuyến đầu chống dịch không ạ?
Tôi cũng chúc An cùng với tất cả những người đang ở tuyến đầu chống dịch có một cái sức khỏe tốt, giữ được cái tinh thần lạc quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và sớm được trở về đoàn tụ với gia đình. Gia đình rất tự hào các con.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức xúc động từ chị Thục. Và Tùng Lâm cũng xin chúc cho Trường An sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm trở về đoàn tụ với mẹ và gia đình nhỏ của mình nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn hai nhân vật đặc biệt đã tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và cũng đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn tại đây rồi. Nếu muốn chia sẻ với các nhân vật của chương trình cũng như là gửi gắm những câu chuyện của chính mình thì quý vị thính giả hãy nhớ liên lạc theo địa chỉ Phòng Ca Nhạc Thiếu Nhi số 58 Quán Sứ Hà Nội, hòm thư nhịp cầu chia sẻ yêu thương a@gmail.com, hoặc quý vị có thể gọi điện về số điện thoại 024-3939-3643 từ 9 giờ đến 11 giờ 30 các ngày thứ tư hàng tuần. Còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc có tên Việt Nam Sẽ Chiến Thắng, sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và được thể hiện bởi tập thể các nghệ sĩ Việt Nam. Ca khúc này sẽ thay cho chương trình gửi đến quý vị một lời chào tạm biệt và tiếp sức mạnh cho chúng ta sẽ cùng đoàn kết vượt qua đại dịch. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Tùng Lâm, ban âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.
Khát khao sôi sục cùng quyết chiến đại dịch,
dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười sức mạnh cho bao người,
cùng anh em sát cánh không rời cho niềm tin muôn nơi.
Tôi thấy như đang bừng sáng chiều trái tim Việt Nam, cần lắm những con người góp thêm hy vọng, thêm vững tin kiên cường.
Dù nhiều gian lao thấy chúng ta không một mình, cùng nhau giữ đất nước yên bình, chung vòng tay yêu thương.
Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, dâng đầy tình yêu mãi trong tim này. Việt Nam ta
Việt Nam ta.